SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Theo dõi tin tức thì chắc quý vị cũng đã biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chọn Việt Nam để tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 27 và 28 tháng 2. Ông Trump đã loan báo như vậy trong cái bài diễn văn Tình trạng liên bang đọc hôm thứ Tư giờ Úc. Thưa anh, chúng ta có thể kỳ vọng gì được nhiều trong cái cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai này hay không?
Vâng, như nhiều người đã đoán trước là cái cuộc hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhì giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un trước sau gì thì cũng sẽ được tổ chức và có thể là tổ chức trong một thời gian sớm sủa trong năm 2019. Và quả rằng y như vậy thì hôm thứ Tư vừa rồi, tức là ngày thứ Ba, 5 tháng 2 ở Mỹ đó, thì tức là ngày mùng 1 Tết của chúng ta, thì ông Donald Trump đã đọc ở trong cái thông điệp liên bang trước lưỡng viện quốc hội, xác định là ông sẽ gặp ông Kim Jong-un tại Việt Nam và tại Đà Nẵng. Cái chữ Đà Nẵng này không có ở trong cái thông điệp đó, nhưng mà nhiều người suy đoán là họ có thể gặp nhau ở Đà Nẵng, nơi mà ông Trump đã từng tham dự cái hội nghị APEC do Việt Nam tổ chức vào năm 2017. Thì quả nhiên là cái chuyện đó nó sẽ xảy ra cùng với những cái thách thức trước mặt giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn, vì nhiều chuyện họ đã không làm được trong cái kỳ gặp nhau lần đầu tiên tại Singapore hồi giữa năm ngoái. Thì thưa quý vị, có nhiều người suy diễn về cái việc mà lựa chọn cái địa điểm này để làm một cái cuộc hội nghị lần thứ nhì giữa hai nhà lãnh đạo Bắc Hàn và Hoa Kỳ. Họ cho rằng là nó có thể vì có nhiều cái lý do về phía Hoa Kỳ, có thể là lý do lịch sử hoặc là cái lý do địa chính trị. Những cái nhà quan sát khác thì họ cũng có thể nói rằng là Việt Nam sẽ được lựa chọn vì có thể ở một cái thời điểm khá là tế nhị này trong cái quan hệ với Trung Quốc hoặc là trong cái quan hệ ngay cả với Bắc Hàn, thì Việt Nam có thể trở thành một cái lợi thế cho cả Hoa Kỳ lẫn Bắc Hàn nếu mà họ lựa chọn Việt Nam, có thể là Đà Nẵng, để mà có thể tiến hành một cái cuộc hội nghị như vậy. Vì dù thế nào đi chăng nữa, nó sẽ liên quan đến cái vấn đề phát triển kinh tế cũng như là an ninh trong khu vực, thưa anh Quốc Vinh.
Báo chí thì nói rằng là ông Kim Jong-un, tức là phía Bắc Hàn, có vẻ muốn gặp ở Hà Nội hơn là ở Đà Nẵng. Vào thời điểm này thì chưa thấy Hà Nội tuyên bố gì cả, mặc dù là chỉ lên tiếng hoan nghênh có cuộc họp như vậy xảy ra. Nhưng mà thưa anh, trong cái cuộc gặp nhau lần trước ở Singapore hồi tháng 6 năm ngoái đó, thì thật sự ra nó chỉ có mang tính cách biểu tượng là nhiều phẩm, thưa anh. Thật sự ra vào thời điểm đó, hai bên cũng chẳng có cái nội dung chi tiết gì cả để mà bàn thảo hết trơn á, thì không hiểu lần này thì như thế nào.
Vâng, thưa anh, nhiều nhà bình luận cũng cho rằng là đây là cái thử thách đầu tiên giữa ông Trump và ông Kim. Vì dù có thế nào đi chăng nữa, cái cuộc hội nghị lần thứ nhất ở Singapore nó chỉ có cái ý nghĩa lớn là hai bên đã vượt qua cái hàng rào ngăn cách, hay là nói theo cái ngôn từ ngoại giao là tan băng sau nhiều năm không có những cái liên hệ ngoại giao với nhau. Và chính cái việc cái cú bắt tay ở Singapore nó cũng đã làm tan đi cái tảng băng này, và họ có thể hiểu nhau hơn, họ có thể có những cái thân mật với nhau hơn để có thể đi vào thực chất của cái cuộc hội nghị thượng đỉnh. Và hai bên giống như chúng ta đã cũng đã từng nói chuyện về vấn đề này, thì cũng đã đưa ra những cái lời cam kết, cũng đã đưa ra những cái thông cáo chung về cái sự hòa hoãn và làm nguội đi hay là làm tắt đi cái ngòi chiến tranh thứ ba vân vân á. Thì bây giờ có lẽ là cái thử thách đầu tiên của họ là có một cái tiến trình hoặc là một cái cơ cấu cụ thể được xác nhận bởi hai bên về những cái điều cam kết trong cái kỳ hội nghị lần thứ nhất ở Singapore.
Thì tại cái hội nghị lần trước, Mỹ và Bắc Hàn đã thống nhất là sẽ phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng mà vào lúc đó thì không có nói rõ cụ thể là sẽ làm như thế nào, khiến cho nhiều nơi họ nghi ngờ cái tính khả thi của cái thỏa thuận đó. Và lần này khi mà ông Trump tuyên bố như vậy thì cũng chẳng, Tòa Bạch Ốc cũng chẳng có bình luận gì cả về cái chuyện này hết. Cho nên là người ta có thể trông chờ cái gì trong cái cuộc gặp lần này thưa anh?
Vâng, trong cái bài diễn văn trước lưỡng viện quốc hội, ông Tomako tôi có theo dõi, thì ông Trump cũng đã nói một câu rằng là nếu mà 2 năm trước đây dân Mỹ không bầu tôi làm tổng thống thì có lẽ là giờ này Hoa Kỳ và Bắc Hàn đang lâm một cuộc chiến tranh lớn. Thì có lẽ đó là một cái nhận định riêng của cá nhân ông. Tuy vậy người ta cũng không thể phủ nhận rằng là hoạt động ngoại giao của ông Trump với ông Kim trong cái năm vừa qua cũng đã ít nhiều làm nguội đi cái không khí khá căng thẳng, khá ngột ngạt giữa hai bên. Và rõ ràng là họ không có những cái bước tiến cụ thể hoặc là những cái cơ cấu để mà kiểm soát hoặc là để tiến hành những cái việc mà họ đã cam kết. Nhưng mà giờ này thì cái thách thức đầu tiên của họ là cái cuộc đàm phán sắp tới sẽ đưa ra một cái nội dung trước khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau. Vì cái chuyện này nó đã không xảy ra vào cái cuộc họp trước, nhưng mà chắc chắn nhiều người nói rằng là hai bên lần này gặp nhau là nói chuyện cụ thể chứ không phải là những cái lời ngoại giao Hoa Mỹ bên ngoài nữa.
Lần trước thì thực sự ra Chủ tịch Kim Jong-un cũng đâu có chính thức cam kết là phi hạt nhân hóa nó như thế nào. Thậm chí là hai bên còn chưa đồng ý được với nhau rằng về cái định nghĩa của nó nữa. Bởi vì nó sẽ liên quan đến một cái tiến trình giải giáp vũ khí này kia nọ vân vân. Thành thử ra đó chúng ta cũng khó mà biết được. Mặc dù trong thời gian qua thì Bắc Hàn, Bình Nhưỡng cũng đã tỏ rất là nhiều thiện chí sau cái cuộc gặp lần trước. Và cái hôm mà đọc diễn văn thì ông Trump cũng đã nhắc nhở mọi người rằng là đó, trong suốt 15 tháng qua là Bắc Hàn không có bắn thử phi đạn nào hết trơn. Cho nên là cũng ghi nhận cái thiện chí của phía Bắc Hàn. Nhưng mà cái khổ là có thể đặt kỳ vọng vào cái chuyện phi hạt nhân hóa hay không?
Đây là một cái kỳ vọng mà nhiều người tin rằng là hai bên sẽ phải có những cái đồng ý một cách cụ thể và có thể kiểm soát được với nhau. Bởi vì mặc dù là trong 15 tháng vừa qua Bắc Hàn đã không có thực hiện những cái cuộc thử nghiệm về những cái phi đạn liên lục địa hoặc là những cái phi đạn có thể là mang theo cái đầu đạn hạt nhân vân vân, và nó cũng đã làm nguội đi cái tốc độ hay là cái nhiệt độ của cái cuộc xung đột. Nhưng mà rõ ràng thì thưa quý vị, về phía Hoa Kỳ cũng vậy. Hoa Kỳ cũng mặc dù là cũng đồng nói là trên nguyên tắc thì họ cũng sẽ rút quân Mỹ đang trú đóng tại Nam Hàn và cũng sẽ dừng các cái cuộc tập trận ở trong cái vùng biển này. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng đã không có một cái lịch trình hoặc là không có một cái kế hoạch nào để rút quân hoặc là để ngưng đi những cái cuộc tập trận với các cái lực lượng hải quân của Nam Hàn ở trong khu vực chẳng hạn. Thì đây chính là những cái điều mà người ta kỳ vọng rằng là hai bên sẽ có thể có những cái lịch trình cụ thể, sẽ có những cái biện pháp kiểm soát lẫn nhau. Thí dụ như là cái việc mà phi hạt nhân hóa, cái việc mà hủy đi những cái căn cứ thử nghiệm phi đạn vân vân của Bắc Hàn, phải có những cái cơ quan, những chuyên môn của quốc tế giám sát, hoặc là ngay cả cái việc mà Hoa Kỳ ngưng tập trận hoặc là rút quân ra khỏi Nam Hàn đó, thì cũng phải có một cái lịch trình cụ thể. Thì có lẽ khi đó thì hai bên mới thực sự là cam kết với nhau về việc mà tái lập hòa bình và thiết lập quan hệ ngoại giao bình thường được.
Nhưng mà phía Bình Nhưỡng thì cái yêu sách mà quan trọng, yêu sách chính của họ là liên quan đến những cái biện pháp mà chế tài của Liên Hiệp Quốc, đúng không thưa anh?
Vâng, cái quan tâm của các nhà lãnh đạo Bắc Hàn là cái sự tồn tại của chế độ, và cái sự tồn tại của chế độ theo cái thể chế chính trị mà họ muốn. chứ không phải là do một cái sự áp đặt từ bên ngoài. Và họ coi cái chuyện mà vũ khí hạt nhân mới là cái phương tiện mà để họ để thực hiện được cái việc mà duy trì cái chế độ như vậy. Và dĩ nhiên khi duy trì một cái chế độ như vậy thì họ còn có những cái nhu cầu khác cũng khá cấp bách, ví dụ là đời sống no đủ cho dân chúng, cái nền kinh tế phát triển và cái sự cái là ban giao mở rộng đối với các cái quốc gia khác. Và đây cũng chính là cái đòi hỏi nghĩa là quan trọng của ông Kim khi mà ông đã gặp ông Trump ở Singapore hồi tháng 6 năm ngoái. Và kỳ này cái người ta cũng nghĩ rằng là những cái đòi hỏi nó sẽ cũng sẽ được đặt lại trên bàn hội nghị và phải có những cái cam kết cụ thể, và Hoa Kỳ phải đóng cái vai trò tích cực trong cái việc mà giảm đi những cái biện pháp chế tài của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Hàn về cái như là một cái điều kiện để Bắc Hàn giảm đi hoặc là từ bỏ những cái kế hoạch về phát triển vũ khí nguyên tử của mình.
Thì cái biện pháp gọi là kiềm chế là cái điều mà giám đốc của CIA Dan Coats cũng đã nói đến. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người đều biết rõ rằng là Bắc Hàn cũng như Chủ tịch Kim Jong-un sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân cả. Mà chẳng qua những cái cuộc gặp như thế này, có nhiều nhà bình luận còn tiên đoán rằng là chỉ để cho Bình Nhưỡng dọn đường để mà được công nhận là một quốc gia hạt nhân chính thức mà thôi.
Vâng, trên thế giới chúng ta cũng có thấy một số các cái quốc gia được công nhận là những cái quốc gia có cái vũ khí hạt nhân. Và cái điều này cũng là một cái điều, chỉ là một cái sự xác nhận lại một cái thực tế mà thôi. Và Bắc Hàn cũng mong muốn là cái đất nước của họ được công nhận như vậy. Nhưng mà nhiều cái chuyên gia về an ninh cũng như là về vấn đề vũ khí của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng cho rằng là nói rằng là cái việc kiểm soát vũ khí nó sẽ có tính cách khả thi và nó hợp lý hơn là cái việc mà bắt buộc Bắc Hàn phải xóa bỏ hết toàn bộ cái chương trình vũ khí hạt nhân của mình, bởi vì nó sẽ tạo cho hay là nó sẽ dồn Bắc Hàn vào một cái chân tường và mà các nhà lãnh đạo ở Bình Nhưỡng không thể nào chấp nhận được. Bởi vì ông Kim Jong-un cũng từng tuyên bố rằng là nếu mà Hoa Kỳ không có hay là dồn ép chúng tôi hoặc là không có chấp nhận những cái điều kiện của chúng tôi thì chúng tôi cũng phải đành đi một cái hướng khác mà thôi. Và điều đó chỉ là một cái message, một cái thông điệp tuy rằng là có tính cách nhẹ nhàng nhưng mà cũng chứng tỏ lập trường khá nghĩa là chắc chắn của Bình Nhưỡng.
Trước tin này thì phản ứng của Bắc Kinh như thế nào ạ?
Bắc Kinh thì vẫn luôn luôn cho rằng là Bắc Kinh vẫn bày tỏ một cái mong muốn rằng là hai bên sẽ đạt được một cái sự thỏa hiệp, bởi vì dĩ nhiên Trung Quốc là cái đồng minh chính và cái đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Bắc Hàn. Từ hơn nửa thế kỷ nay, Bắc Hàn vẫn luôn luôn dựa vào Trung Quốc như là một cái hậu phương vững mạnh cho mình, và có thể nói là Trung Quốc là một trong những cái nước khá ít oi có những cái liên hệ về ngoại giao cũng như là ngoại thương với Bắc Hàn. Và cũng từ thời ông nội của Kim Jong-un, tức là ông Kim Nhật Thành, và sau đó là ông Kim Chính Nhất, là ông bố của ông Kim Jong-un ngày nay, đều là những cái người trung thành với cái đường lối nghĩa là ngoại giao do Bắc Kinh có thể hoặc là có ảnh hưởng hoặc là bị kiểm soát từ Bắc Kinh. Nhưng mà điều này cũng cho thấy là cái sự gặp nhau giữa ông Kim và Tổng thống Donald Trump chứng tỏ một cái mức độ độc lập nào đó của nhà lãnh đạo Bắc Hàn hiện nay. Ông Tập Cận Bình, tức là ông chủ tịch đảng kiêm chủ tịch nước của Trung Quốc, cũng nói rằng là ông ủng hộ các cái bên liên quan giải quyết các cái mối nghe là những quan ngại, những cái lợi ích của họ thông qua đối thoại, và ông cũng cho rằng là Trung Quốc sẵn sàng đóng góp một cái vai trò tích cực và xây dựng hơn trong cái việc duy trì hòa bình trên cái bán đảo Triều Tiên. Một cái chi tiết mà người ta cũng khá chú ý, mặc dù cho đến bây giờ nó vẫn chưa được xác nhận, đó là theo các tin đồn, Tổng thống Donald Trump cũng có thể gặp ông Chủ tịch Tập Cận Bình trong dịp ông có mặt ở Việt Nam, để mà có thể là trong hoặc là sau thời gian hai ông Donald Trump và Kim Jong-un gặp nhau. Tuy nhiên cái nguồn tin này nó chưa được xác nhận bởi cả hai bên, mặc dù rằng là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng là ông Tập Cận Bình luôn luôn để mở một cái cánh cửa để sẵn sàng là tiếp chuyện với ông Donald Trump.
Thật sự ra thì ông Trump cũng cần gặp ông Tập Cận Bình nữa, phải không thưa anh? Bởi vì theo những cái diễn biến gần đây thì rõ ràng là cái cuộc chiến thương mại giữa Trung với Mỹ có vẻ như là không đi tới đâu hết.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang nhìn vấn đề một cách đa dạng hơn. Thay vì chỉ chú trọng đến cái việc hội nghị thượng đỉnh của ông Kim và ông Trump mà thôi. Mặc dù là nó là cái tiêu điểm của cái chương trình thời sự ngày hôm nay, nhưng mà cái mối quan hệ hay là cái sự tương tác với nhau giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, tức là hai cái cường quốc kinh tế số 1 và số 2 bây giờ ở trên thế giới, nó luôn luôn có những ảnh hưởng sâu rộng đến với cái bộ mặt của thế giới ngày nay, cũng như là những cái trong cái những cái tương lai dài lâu sắp tới. Chúng ta đều biết là cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã được hoãn lại cho đến đầu tháng 3, tức là bây giờ thì chỉ còn khoảng cỡ 20 mấy ngày nữa mà thôi. Và hai bên dường như chưa có một cái sự thỏa thuận hoàn toàn nào, mặc dù rằng là trong một thời gian gần đây người ta thấy một cái phái đoàn cao cấp của Trung Quốc đi qua Washington, và ông Donald Trump cũng nói rằng nếu mà không có một cái sự thỏa thuận nó có tính cách bền vững và nó tính cách khả thi giữa hai nước, thì ông cũng có thể sẽ tiếp tục áp thuế lên khoảng 200 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Trung Quốc qua Hoa Kỳ, vân vân. Và đây là một cái lời đe dọa hay là một cái chiến thuật nó gây áp lực rất là nặng nề trên Bắc Kinh, bởi vì chúng ta cũng đều biết rằng là trong cái mối quan hệ giữa hai bên, nó không những nó có một cái sự bất quân bình mà nó nghiêng về cái lợi thế về bên phía Trung Quốc. Và ông Donald Trump trong cái bài diễn văn, trong cái thông điệp toàn quốc vừa rồi cũng có nói rõ là ông muốn bảo vệ cái thị trường Hoa Kỳ, ông muốn bảo vệ cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, ông muốn bảo vệ cái quyền, cái cơ hội việc làm cho dân Mỹ, và vì vậy ông sẽ rất là cứng rắn đối với những cái phương thức hoặc là nói những cái hoạt động thương mại mà nó gây bất lợi cho Hoa Kỳ, mặc dù rằng ông vẫn coi ông Tập Cận Bình là bạn.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.